trí, thể thao.
Giải vô địch quốc gia bóng đá chuyên nghiệp Anh với tên gọi quen thuộc Premier League. Giờ đây là một giải đấu của những cái nhất thế giới, hấp dẫn nhất, giàu nhất, nơi hội tụ những thương vụ mua bán cầu thủ đình đám nhất hành tinh. Premier League là giải đấu điển hình của sự thành công về thương mại hóa bóng đá, của nghệ thuật làm giàu bằng bóng đá. Dù không phải là nơi hội tụ của các ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới như ở Tây Ban Nha La Liga, không phải lúc nào cũng thống trị đỉnh cao của châu Âu, nhưng Premier League vẫn luôn là giải đấu có ảnh hưởng lớn với người hâm mộ cũng như giới kinh doanh. Ở đó, các câu lạc bộ gần như không bao giờ biết đến khủng hoảng họ đã giàu lại, càng giàu thêm qua mỗi mùa bóng. Các cầu thủ khắp nơi trên thế giới đều muốn được đến chơi bóng ở Premier League. Các công ty thì đổ xô đến để được tài trợ hiện diện trên sân cỏ bóng đá Anh. Chỉ đơn cử một số liệu do Văn phòng Nghiên cứu Thị trường Thể thao của Anh Sporticon, mùa bóng năm nay có tới 380 thương hiệu đến từ 46 nước trên thế giới chen chân vào trong giải Ngoại hạng Anh, ký tới 450 hợp đồng tài trợ khác nhau. Riêng một câu lạc bộ trong top đầu của Premier League như Manchester United cũng đã ký tới 48 hợp đồng tài trợ để thu về 324 triệu đô la. Do đâu mà Premier League có được sức hấp dẫn lớn và giải đấu sôi động gần như quanh năm? Các nhà quản lý bóng đá Anh đã làm thế nào để tạo ra thương hiệu thành công nhất của bóng đá thương mại? Chuyên gia bóng đá Trần Văn Bui phân tích.
Từ năm 1992, tức là cho tới nay thì là qua 27 cái mùa, cái giải bóng đá này được gọi là Premier League. Còn nếu mà nói xuất phát từ một cái giải bóng đá mà lâu đời nhất thế giới đó, thì nó bắt đầu từ năm 1888, tức là nó đã có một cái lịch sử của 131 năm để hình thành nên những cái câu lạc bộ mà nó nằm trong cái hệ thống giải này. Thì hiện nay mà nói thì đây là một cái giải mà được cái tạp chí Sport Pro đó, là cái tạp chí thể thao chuyên nghiệp nhất của nước Anh, nghiên cứu về những vấn đề kinh doanh, rồi thương mại, rồi khảo sát và phân tích những cái thị trường của thể thao thế giới và công bố hàng năm đó. Thì giải bóng đá này được coi là được xếp hạng số 1. Cái tổng doanh thu mà của cái giải Premier League là nó lên đến 6 tỷ Mỹ Kim một năm. Như vậy thì nó rất là lớn so với là tất cả những cái giải khác. Thứ hai nữa, tức là cái cách để họ làm ra được nhiều tiền thì nó có mỗi câu lạc bộ họ có tới 8 cái nguồn thu rất là lớn và họ rất là biết cách làm. Tức là riêng trên cái tài trợ mà trên cái áo, tức là tài trợ chính thì họ nằm ở ngay trước ngực, rồi ở trên cái vai áo thì là một cái tài trợ phụ. Thì cái đó nó chiếm cái tỷ trọng cũng rất là lớn. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất trong cái Premier League này, tức là cái nguồn thu từ cái bản quyền truyền hình. Thì cái bản quyền truyền hình của cái từ năm 2019 ký đến 2023 thì nó đạt đến cái con số rất là kỷ lục. Tổng giá trị cái tài trợ về truyền hình, tức là bản quyền, nó lên tới 6,3 tỷ. Premier League hiện nay là được 188 nước ở trên thế giới trong cái danh sách của 193 nước mà được công nhận của Liên Hiệp Quốc. Thì chỉ có 5 nước là không có xem Premier League. Afghanistan, Moldova, Turkmenistan, với Bắc Korea, với Cuba là không có xem Premier League. Chứ còn 188 nước là họ có những cái truyền hình này. Thì như vậy có nghĩa là cái cách để mà họ làm sao cho cái giải này nó có giá trị lớn. Hay là chúng ta nói bây giờ họ cái riêng Premier League là đã chia ra làm Super Saturday rồi Super Sunday, có nghĩa là cái bản quyền truyền hình là họ chia ra cái trận đấu mà được coi như là cái đỉnh của cái ngày thứ bảy và cái đỉnh của ngày chủ nhật. Thì họ có những cái giá khác nhau. Như vậy là nếu mà mua bản quyền truyền hình thì họ phân loại ra là cái loại cái trận đấu then chốt và những trận đấu hạng hai.
Ở đấu trường châu Âu thì ngoại hạng Anh có vẻ yếu thế, nhưng những trận đối đầu này rửa và quyết liệt vẫn luôn diễn ra ở các giải quốc nội. Sức cạnh tranh trong Premier League vẫn luôn lớn hơn các giải đấu ở những làng bóng đá lớn khác của châu Âu. Đâu là những đặc điểm mang lại sự khác biệt này thưa ông?
Thực tế thì mặc dù là thành tích của Premier League trên đấu trường của FIFA cũng như là của Euro là cũng xếp sau La Liga, nhưng mà những cái trận đấu mà được coi là then chốt thì đúng là nó then chốt cả. Tôi lấy ví dụ như ở cái vòng 1, cái trận đấu then chốt là Manchester United gặp Chelsea, thì Manchester United thắng Chelsea 4-0. Hay là cái trận ở vòng 2 là Manchester City gặp Tottenham thì họ hòa 2-2 đều. Và cái vòng 3 này thì sắp tới là cái trận diễn ra giữa Liverpool với Arsenal là vòng 3. Thì đó là những cái trận đấu mà chúng ta nói là then chốt. Thì nó luôn luôn có những cái trận như vậy. Và trong những cái vòng vừa rồi đó thì là họ cũng có những cái trận đấu có những kết quả bất ngờ. Thí dụ như là Wolves mà hòa với lại Manchester United 1-1 ở vòng 2, hay là Burnley mà thắng Southampton đến 3-0, hay là Aston Villa thắng Everton 2-0. Đó là những trận đấu mà ở cái kèo dưới mà lại thắng được đội trên. Hay là một cái trận mà chúng ta nói ở cái vòng 2 đó, thì đội Norwich là đội mới vừa lên hạng mà lại thắng Newcastle đến 3-1. Thì phải nói rằng là những cái trận đấu như thế đó, nó tạo nên cho Premier League một cái sức hút rất là mãnh liệt. Và nó có cũng cái lý, đó là cái lý do là vì sao đó là họ lại có cái sức hút của mặt về mặt truyền hình lớn như vậy. Thì đó là những cái đặc điểm mà chúng ta muốn nói là cái cách họ biết làm cái bóng đá kinh doanh, bóng đá thương mại để tạo nên những cái tên tuổi, những cái thương hiệu rất là lớn cho cái English Premier League và cho từng câu lạc bộ. Họ có xây dựng, tức là từ cái thương hiệu, từ những cái gọi là những cái top câu lạc bộ. Ban đầu họ có top 3, rồi họ lên top 4, bây giờ là top 6. 6 cái câu lạc bộ mà hàng đầu đó, tức là bắt đầu từ Manchester City, Liverpool là ngày mùa vừa rồi, rồi đến Tottenham, đến Manchester United, rồi Chelsea, Arsenal đó. Cái top 6 câu lạc bộ hàng đầu này ấy, là họ luôn luôn giành những cái thứ hạng cao trên cái đấu trường châu Âu cũng như ở cái Premier League. Nhưng cái điều quan trọng nhất ấy, là cái nhóm tiếp theo, tức là Everton, Leicester, West Ham, hay là Bournemouth, Wolves, Southampton, Watford, Newcastle rồi đó, thì họ luôn luôn có lâu có những cái trận đấu họ chen vào để mà có thể cạnh tranh được với cái top này. Như vậy tức là cái đặc điểm thứ nhất là cái top 6 thì họ luôn luôn có những cái sự thống trị, và nếu họ gặp nhau thì đó là những trận đấu then chốt, nhưng mà nó luôn luôn có cái sự cạnh tranh của cái nhóm dưới. Thì cái đó đó là cái đặc điểm mà khác biệt so với những cái giải khác. Ví dụ ở chúng ta nói như là La Liga thì chỉ có 3 câu lạc bộ hàng đầu, tức là Barcelona, Real và Atletico. Ở dưới đó chút xíu nữa thì Valencia, Sevilla hay là Athletic, họ cũng không có sự cạnh tranh mạnh mẽ lắm. Hay là ở bóng đá Đức thì Bayern Munich hay là Borussia Dortmund chỉ có 2 thôi. Còn bóng đá của Ý thì cũng vậy, Juventus mùa này nổi lên, mà các câu lạc bộ thì nó 6-1 chứ nó không có sự ổn định như cái top 6 này. Hay là bóng đá của Pháp thì chúng ta thấy Paris Saint-Germain coi như là trọng chiếm thị trường.
Anh là nước nổi tiếng có đời sống bóng đá sôi động nhất thế giới. Điều này có thể thấy hầu hết các trận đấu trong mùa bóng ở Anh đều kín sân. Khán giả đến sân cũng là một phần không thể thiếu để tạo nên thương hiệu và cả nguồn thu cho Premier League, và các câu lạc bộ cũng đã ý thức được điều này.
Mà cái đầu tư của các câu lạc bộ của Anh thì nó không chỉ là đầu tư cho các cầu thủ không, mà thậm chí là họ cần phải đầu tư để có thu hút được khán giả. Nếu mà tính về cái khán giả mà đến xem các trận đấu ở Premier League thì nếu từng trận thì không có cao bằng Bundesliga, họ đứng thứ nhì, tức là luôn luôn có trên 38.000 khán giả đến xem cho từng trận. Nhưng mà Bundesliga có 18 đội thôi, còn trong khi Premier League là 20 đội, cho nên là tổng số là phải hơn 14 triệu khán giả cho một cái mùa giải, nghĩa là họ luôn luôn đầy sân. Mà chúng ta biết cái sự cổ vũ của khán giả đó là nó mang đến một cái hiệu ứng rất là lớn cho những cái trận đấu. Mà từ đó đó thì mỗi câu lạc bộ cái nguồn thu từ vé đó cũng lớn, cho nên là họ luôn luôn xây dựng những cái sân mới. Chúng ta biết là khi mà cái tập đoàn của đầu tư Arsenal cùng với nhà Roen đó, thì họ đã xây cái sân vận động là 60.000 chỗ, rồi sau đó là cái sân của Manchester cũng được cải tiến, và mùa này đó Tottenham bắt đầu đưa cái sân vận động ở phía bắc London vào với 62.000 chỗ. Và từ đó thì từng ngay cả Everton để cạnh tranh với Liverpool là họ cũng đã đưa lên cái dự án là xây dựng cái sân Everton lên từ 39.500 chỗ sang 52.000 chỗ. Phải nói là đó là những cái đặc điểm của cái giải Anh, nó khác với những cái giải khác là như thế.
Vừa rồi là chương trình thể thao hàng tuần của RFI tiếng Việt với sự tham gia của chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi tại Texas, Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tới.